Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kiểm toán nhà nước sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra khi phát hiện vi phạm.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã chuyển đơn tố cáo liên quan đến việc giới thiệu tư vấn mua bảo hiểm của nhân viên ngân hàng sang cơ quan công an.
Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
Nga phản đối gói trừng phạt mới của EU. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kiểm toán nhà nước vừa ký ban hành chỉ thị số 103 về việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023. Chỉ thị nêu rõ, nghiêm cấm các hành vi tham nhũng tiêu cực, cố tình bỏ sót thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với đơn vị được kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán. Trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải thu thập đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này vừa nhận được đơn thư tố giác của một số công dân liên quan đến việc giới thiệu tư vấn mua bảo hiểm của nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đại lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam. Các đơn thư cùng tố giác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo, giả mạo để ký hợp đồng bảo hiểm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, khởi tố hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử cá nhân tập thể lừa đảo, buộc SCB và Manulife giải quyết trả lại tiền cho người mua bảo hiểm. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đã chuyển các đơn thư này sang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an để được xem xét giải quyết điều tra theo đúng thẩm quyền.
Theo dự kiến, hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại ngân hàng doanh nghiệp với chủ đề ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển. Hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, hội nghị cũng bao gồm nội dung ký kết một số hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng thương mại và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố con số thống kê về công tác hỗ trợ trợ giúp trẻ em thuộc đề án hỗ trợ học tập và tăng khẩu phần ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, sau 4 năm triển khai, dự án đã được triển khai tới 55 tỉnh thành phố, mang lại động lực học tập và giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của trên 30.000 trẻ em. Năm 2023, dự án sẽ dành khoản kinh phí khoảng 3 tỷ đồng để hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho hơn 9.000 lượt trẻ em học bán trú và nội trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học tập cho 270 trẻ em tại 21 tỉnh, hướng tới mục tiêu hết năm 2023 sẽ hỗ trợ cho trẻ em thuộc 63 tỉnh thành phố.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch công tác năm 2023. Theo đó, một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm và sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm 2023 là xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Cùng với tổ liên ngành kiểm tra ma túy, tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn cũng được lập ở những nơi tập trung nhiều quán nhậu, đặc biệt là về đêm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định này, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2. Trong đó, nhà ở xã hội sẽ phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở. Thành phố Hà Nội cũng dự kiến nguồn vốn ngân sách là khoảng 5.800 tỷ đồng, trong đó khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, 4.860 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 5 dự án đầu tư xây dựng tái định cư, hơn 641 tỷ đồng còn lại để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu nhà chung cư cũ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2023, thành phố sẽ tập trung đầu tư mạng cấp nước cho khoảng 45 xã tại các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín. Ngoài việc mở rộng mạng lưới nước sạch, thành phố cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng giá nước sạch nhằm phục vụ tốt hơn công tác này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 2, Điện Kremlin đã chỉ trích Liên minh châu Âu-EU sau khi Bruxelles thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga do liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định tất cả những biện pháp này đều rất vô lý. Ông cho rằng các nước phương Tây đang cố tìm thêm cá nhân và thực thể để trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh việc đưa các cá nhân và thực thể của Nga không liên quan vào danh sách trừng phạt là hết sức vô lý.
Trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 2, đồng rúp của Nga đã bật tăng từ mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong hơn 10 tháng qua. Đến 15 giờ ngày 27 tháng 2 theo giờ Việt Nam, đồng rúp tăng 0,7% so với đồng đô la Mỹ và giao dịch ở mức 78,58 rúp một đô la Mỹ, đồng thời tăng 0,6% so với đồng euro và giao dịch ở mức 79,86 rúp một euro. Đồng rúp cũng tăng 1,3% so với đồng nhân dân tệ, giao dịch ở mức 10,38 rúp một nhân dân tệ.
Trong khi đó, ngày 27 tháng 2, tỷ giá đồng đô la Mỹ đã lên gần mức cao nhất trong 7 tuần. Chốt phiên giao dịch, chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm gần 0,1% xuống còn 105,11, sau khi lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần là 105,36. Trong tháng 2, chỉ số này đã tăng 3% và chặn đứng chuỗi giảm 4 tháng liên tiếp. Theo chuyên gia của ngân hàng Commerzbank, dù chỉ số đồng đô la Mỹ và lãi suất tăng lên, nhưng chuỗi đà tăng của tỷ lệ lạm phát lõi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ khi nào số liệu này đảo chiều, mối lo ngại về lạm phát đang tác động đến thị trường mới hạ nhiệt.
Ngày 27 tháng 2, Bộ phận báo chí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo 9 nước thành viên liên minh quân sự này đang tiến hành cuộc tập trận Dynamic Manta ở khu vực ngoài khơi bờ biển Sicily thuộc Địa Trung Hải, tập trung chủ yếu vào khoa mục tác chiến chống tàu ngầm và tăng cường khả năng tương tác. Các tàu, tàu ngầm, máy bay và quân nhân từ 9 quốc gia đồng minh đã tập trung tại Địa Trung Hải để tham gia huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất xảy ra vào ngày 27 tháng 2 ở miền đông nước này đến nay đã làm một người chết và 69 người khác bị thương. Trước đó, Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải cho biết trận động đất có độ lớn 5,2 và tâm chấn ở độ sâu 5 km.
Tiếp theo là các thông tin về thể thao. Các cầu thủ ban huấn luyện và một số thành viên ban lãnh đạo Manchester United ăn mừng tưng bừng trong sâm panh, tiếng nhạc và tiếng hát ở phòng thay đồ sân Wembley sau trận thắng Newcastle tại chung kết Carabao Cup. Trong buổi ăn mừng này, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag chào đón vị khách đặc biệt Sir Alex Ferguson. Fergie đã vào chúc mừng Ten Hag và chia vui với các cầu thủ Manchester United.
Mặc dù giành chức vô địch, tuy nhiên theo truyền thông xứ sở sương mù, mức tiền thưởng của cúp Liên đoàn Anh là rất thấp. Cụ thể, toàn đội Manchester United sẽ được hưởng 100.000 bảng Anh cho danh hiệu vô địch và các phần thưởng cá nhân khoảng 25.000 bảng nữa. Đây là số tiền khá bé bọt nếu tính rộng ra về các khoản thưởng mà cầu thủ ở Man U được hưởng hàng tuần.
Ten Hag đã giúp Manchester United vô địch Carabao ở mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Ông trở thành huấn luyện viên thứ hai giành cúp ở ngay mùa đầu tiên cầm quân tại Manchester United sau Jose Mourinho.
Chelsea đã đạt được thỏa thuận để tiền vệ người Brazil Andre Santos tái hợp Vasco da Gama theo dạng cho mượn sau khi giao kèo với Palmeiras đổ vỡ. Andre Santos gia nhập The Blues và Vasco da Gama vào tháng 1 năm 2023 nhưng không thể thi đấu tại Anh vì không được cấp giấy phép lao động. Chelsea sẽ chi trả toàn bộ mức lương của ngôi sao 18 tuổi đến tháng 6 năm 2023.
Chỉ chưa đầy một tuần, Xavi liên tiếp phải nhận những cú sốc. Giữa tuần trước, Barca bị loại khỏi Europa League sau khi để thua Manchester United 1-2 tại Old Trafford. Đến đêm qua, gã khổng lồ xứ Catalan lại bất ngờ gục ngã 0-1 trước tí hon Almeria tại vòng 23 La Liga. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm cuối của vận đen khi chân sút chủ lực Robert Lewandowski đã dính chấn thương ở trận thua Almeria. Trên trang chủ, Barca xác nhận Levy bị quá tải ở bắp đùi trái và ngôi sao người Ba Lan cần khoảng 2 tuần để hồi phục nên chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Real Madrid vào rạng sáng ngày 3 tháng 3 tới.
Ngoài ra, trận thua tai hại với Almeria cũng đã khiến Rafinha, Gavi và Xavi dính thẻ vàng. Vì vậy, Rafinha và Gavi bị treo giò ở trận gặp Valencia tại vòng 24 La Liga do nhận đủ định mức thẻ phạt. Về phía Xavi, chiến lược gia người Tây Ban Nha bị cấm chỉ đạo cũng vì lý do tương tự.
Vài giờ sau khi chính thức ký hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Chausie triệu tập 41 cầu thủ cho đội U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Công an Hà Nội là câu lạc bộ có số lượng cầu thủ đóng góp cho U23 Việt Nam nhiều nhất với 6 gương mặt, tiếp đến là Hòa Bình, Hà Nội và Sông Lam, Nghệ An. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập trung từ ngày 1 tháng 3 đến hết tháng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua khối khí lạnh ở miền Bắc tiếp tục suy yếu. Dự báo tình trạng nhiều mây ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng 9 giờ sáng. Sau đó mây mỏng dần, sương tan và trời sẽ lại có nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, Hà Nội và Việt Trì phổ biến ngưỡng từ 21 đến 23 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ vẫn ít mây nên ngày nắng sớm, nhiệt độ trưa chiều ở khu vực này phổ biến từ 22 đến 25 độ, một số nơi nhiệt độ cao hơn. Ở miền Trung, dự báo những cơn mưa sẽ còn duy trì nốt ngày mai. Sang đến ngày đầu tháng 3, mưa giảm xuống diện rải rác và sẽ còn tiếp tục giảm hơn trong những ngày sau đó. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay, do vẫn còn có mưa nên ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn duy trì trời rét với mức nhiệt cao nhất trong ngày, hầu hết dưới 23 độ. Các tỉnh từ Bình Định xuống đến Khánh Hòa nhiệt độ nhỉnh hơn là 23 đến 25 độ, còn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, còn từ Hà Tĩnh trở ra tới Thanh Hóa nhiệt độ là 22 đến 24 độ. Lúc này thì ở Tây Nguyên vẫn duy trì trời rét với mức nhiệt phổ biến từ 15 đến 18 độ, cục bộ có nơi thấp hơn, còn ở Nam Bộ thì ngưỡng se lạnh từ mức 21 đến 24 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có được cảm giác rét nhẹ khi nhiệt độ dưới 20 độ. Nhưng trạng thái này sẽ kết thúc nhanh bởi trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng sớm. Nhiệt độ trưa và chiều nay ở Tây Nguyên sẽ dao động từ 25 đến 28 độ. Còn tại Nam Bộ nhiệt độ sẽ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Riêng miền Đông có nơi cao hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.